Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của Làn Sóng 1600 cũng như là 900 tại Houston và Dallas. Và kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan. Kính thưa quý vị, chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và tiến sĩ có hai văn bằng trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who is Who in America và nguyên là Chủ tịch Thương mại Việt Nam ở miền Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và từ phòng BM, một lần nữa Ngọc Minh kính chào tiến sĩ cũng như là cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Ngọc Minh. Ngày hôm nay chúng ta lại thiếu một người, thiếu Quỳnh Như rồi. Hy vọng rằng là Quỳnh Như ở nhà thì mau khỏe để có thể trở lại tiếp tục với chúng ta trong chương trình này. Và tại thành phố Houston phải nói bây giờ là bầu trời hôm nay âm u lắm, từ sáng cho đến bây giờ có những cái cơn mưa rất là lớn rồi lại tạm ngưng rồi lại mưa rào. Rồi ngày hôm nay tiên đoán là có những cơn mưa dông, nhiệt độ bây giờ là 50 độ F, cao nhất trong ngày chỉ lên đến 63 độ và xuống thấp vào buổi tối là 37 độ. Ngày hôm nay cái xác suất mưa lên khá cao và khoảng 80%. Sang đến ngày Chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư thì chúng ta thấy là bầu trời đã ló dạng rồi và sẽ không còn mưa nữa. Tuy nhiên, cái độ lạnh thì có thể vào ngày thứ ngày mai Chủ nhật thì xuống 32 độ, cũng như là trong những cái ngày kế tiếp từ 32 độ cho đến 30 độ. Có thể là có tuyết không, không biết là bên Dallas như thế nào, và xin mời giáo sư.
Dạ vâng, dạ, tôi kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh, kính chào quý khán giả một ngày cuối tuần đầu năm 2015. Dạ, khí hậu ở Dallas thấy rất là đẹp sau khi 2-3 ngày trời âm u mưa, nhưng mà theo tôi biết thì bữa nay và ngày mai và mấy ngày tới thì trời sáng sủa không có mưa, phải không anh Ngọc Minh?
Dạ đúng như vậy thưa tiến sĩ, và thời tiết thì cũng không có khác gì nhiều với Houston, nhưng mà về mưa thì chắc là Houston có nhiều cơ hội mưa hơn, thưa cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, mưa, mọi người thường hay nói cái mưa đầu năm á, hay là mưa như vậy thì cũng đem lại những cái sự tốt đẹp, thuận hòa đến cho suốt một năm mới này. Thì hy vọng sang năm 2015 chúng ta sẽ có một cái năm thật là tốt đẹp. Kinh tế thịnh vượng, mọi người được hạnh phúc, rồi công ăn việc làm, những ai chưa có thì sẽ có việc làm, như là những cái lời mong ước của tất cả mọi người, nói chung là gia đình được hạnh phúc an hòa. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ, thì trước hết thì xin giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về cái tình hình thị trường chứng khoán vào cuối tuần vừa qua, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, thị trường stock market vào cuối tuần Dow Jones Industrial kết thúc ở cái điểm 17.833 điểm, có nghĩa rằng rất là cao, mặc dầu cái record, cái kỷ lục là ở 18.000 trong tuần trước. S&P 500 là 2.058 điểm, Nasdaq là 4.727 điểm. Giá dầu thô rất là thấp, thật là thấp, tròn trèm mà 52 đô la, 53 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng ở mức khá thấp là 1.190 đô la một lượng bạc, và tiền euro và US dollar, tiền tệ của Hoa Kỳ hiện giờ đang ở mức rất là cao, cao kỷ lục trong mười mấy năm qua, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cũng như giáo sư vừa mới nói đó, là cái đồng đô la của Hoa Kỳ hiện nay được xem như là gia tăng rất là cao so với các loại tiền tệ khác ở các nước. Thì điều này đã nói lên như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, tiền đô la tiếp tục cao liên tiếp trong bao nhiêu tháng, và bây giờ ở cái ngưỡng cửa là so với những cái major US currency của US currency so với lại những cái major currency ở trên thế giới đó, tiền tệ thế giới đó, thì cao nhất trong 11 năm nay. Tất cả mọi người họ đều tin tưởng vào cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, và tiền đô la khi mà cao như vậy đó thì nó làm cho khó khăn cho nhiều, rất nhiều công ty ở ngoại quốc khi những cái công ty đó họ bán ra những trái phiếu. Ví dụ như những công ty ở Thái Lan, ở này nọ đó, họ bán trái phiếu nhưng mà họ hứa rằng họ sẽ trả tiền lãi và trả lại cái bán là trả lại cái vốn của trái phiếu. Những công ty đó khi họ bán trái phiếu cứ nhiên là họ mượn tiền của quần chúng. Thì khi họ bán những cái bond đó, họ mượn tiền quần chúng thì họ trả lại tiền đô la. Nhưng mà bây giờ tiền đô la nó cao thì tất nhiên những công ty đó phải trả lại tiền lãi với cái lãi suất với cái tiền đô la so với lại tiền của cái quốc gia đó, làm cho những cái công ty nó sẽ gặp những cái khó khăn khi trả lại nợ nần. Du lịch thì dĩ nhiên là người Hoa Kỳ đi du lịch cảm thấy rất là có lợi, là tại vì tiền đô la bây giờ rất cao. Tuy nhiên với cái tiền đô la cao như vậy thì những cái hàng hóa hay những cái dịch vụ hay là bất cứ cái gì từ Hoa Kỳ xuất cảng ra ngoại quốc đó thì dĩ nhiên là nó cao hơn, thì nó ảnh hưởng đến cái export market. Thành ra đó là cái thay đổi của một cái free market mà thật sự là không có một cái đó, là rất nhiều yếu tố đã tạo nên cái đồng đô la nó cao như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy cũng giáo sư vừa nói là cái đồng đô la cao và cái giá dầu thô sẽ giảm. Bây giờ chồm chèm là 52 Mỹ Kim cho một galon, 52, 53 Mỹ Kim, có thể sẽ xuống cho tới 50 Mỹ Kim. Thì cái giá dầu thô được xem như là đã xuống thấp nhiều hơn, rất là nhiều so với 5 năm về trước. Thì điều gì đã khiến cho cái giá dầu thô nó đã xuống như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Trong tuần qua đó, giá dầu thô xuống nhiều hơn nữa so với mấy tuần trước, 60 mấy đô la, 70 mấy đô la, bây giờ xuống 52, 53 đô la, là tại vì một cái yếu tố chính đó là những cái index về sản xuất của Trung Quốc kết thúc cuối năm 2014 rất là thấp so với lại cái mức dữ liệu. Thành ra khi mà những cái hãng chế tạo kỹ nghệ nặng đó mà sản xuất ít đó, thì tất nhiên là cái mức tiêu thụ về dầu hỏa nó thấp, thì điều đó đã làm cho cái mức cung và cầu của dầu hỏa, chưa kể đến là những đệ tam quốc gia. Và trong khi đó những cái xứ như là Nga Sô hay là Trung Đông hoặc Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sản xuất dầu hỏa vì họ vẫn cần cái tiền tệ, cho nên họ không có thể giá thấp mà họ gọi là, nếu mà tất cả đồng ý mà giảm cái mức sản xuất đó, thì sẽ đưa cái giá lên, nhưng mà ai họ cũng cần tiền trong cái thời gian ngắn hết, thì họ vẫn tiếp tục sản xuất. Mặc dù như vậy, mình đã thấy rất nhiều cái giàn khoan hay là những cái công ty bên Hoa Kỳ họ bắt đầu họ dẹp bớt mấy cái giàn khoan, họ bớt sản xuất. Nhưng mà những cái xứ mà cần tiền tệ gấp rút đó, như là bên Nga Xô hay Trung Đông, họ vẫn tiếp tục sản xuất. Thành ra những cái yếu tố tổng hợp của cái mức sản xuất kỹ nghệ nặng của Trung Quốc và cái mức cung và cầu của bên Trung Đông và Nga Xô đã làm cho cái giá dầu thô nó thấp như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, bây giờ trở về với tình hình của nước bên Trung Hoa, thì thưa giáo sư, hiện nay về vấn đề địa ốc của bên Trung Hoa đó, thì hình như cái vấn đề mà trả nợ đó, nó có một vài cái điều mà nó phải coi như là không có được hoàn hảo, không có được chính, không có như là thiếu sót một cái điều gì đó. Thì thưa giáo sư, như vậy đây có phải là một cái khuynh hướng chính của công ty địa ốc tại Trung Hoa bây giờ phải không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Trung Quốc đó, trong vòng 5 năm rồi đó, họ chuyển hướng, họ muốn đưa cái mức tiêu thụ của người dân nhiều hơn, họ muốn tương tự như cái nền kinh tế của Hoa Kỳ là tùy thuộc vào cái tiêu thụ của người dân. So với lại trong những năm trước đó là họ tùy thuộc vào cái mức xuất cảng. Thì người dân họ với một cái quốc gia mà trên 1.3 tỷ người dân đó, khi mà mức tiêu thụ gia tăng thì tất nhiên là họ tùy thuộc vào đó. Trong phần đó là một phần là về địa ốc. Họ invest rất nhiều về infrastructure và địa ốc. Thì trong những cái thành phố lớn như là Chongqing, Beijing hay là Thượng Hải này nọ thì cái giá cả nhà địa ốc nó gia tăng kinh khủng lắm trong một thời gian qua. Nhưng mà gần đây trong vòng 6 tháng một năm nay đó họ thấy chậm lại. Và và những cái công ty địa ốc họ bành trướng rất nhanh, và những ngân hàng đó họ cho vay rất là cẩu thả, không có nguyên tắc. Thành ra một cái công ty developer về địa ốc mới gần đây họ vỡ nợ, và cái công ty đó rất lớn. Hiện giờ cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc đang được quốc tế chú ý đến, là họ sợ rằng cái hệ thống ngân hàng của Trung Quốc có thể một số sẽ bị vỡ nợ, nó ảnh hưởng đến địa ốc là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, trở lại với vấn đề liên quan nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì thưa giáo sư, hiện nay đã cái tiền lời mà ngắn hạn đó có vẻ như là đã gia tăng, thì điều này đã nói lên cái gì đối với cái thị trường chứng khoán, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa Federal Reserve là quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó, họ đã đưa cái tín hiệu từ lâu rồi, có nghĩa rằng họ đầu tiên là họ chấm dứt cái chương trình mua những cái trái phiếu mấy chục tỷ đô la mỗi một tháng đó, đã chấm dứt hồi tháng 10 vừa qua. Thì họ đưa những cái tín hiệu rằng từ từ đó tiền lãi nó sẽ gia tăng. Đáng lẽ là đã gia tăng trong cuối năm vừa qua, nhưng mà sở dĩ họ không gia tăng nhiều đó là tại vì cái mức lạm phát rất là thấp. Mức lạm phát hiện giờ đó, inflation của Hoa Kỳ dưới 2%, khoảng 1.9%. Cộng thêm cái yếu tố dầu hỏa, nó đã đưa lên một yếu tố mới, nó giảm đi cái lạm phát của Hoa Kỳ. Thành ra mặc dầu cái tiền lãi đáng lẽ gia tăng nhiều, nhưng mà trong tam cá nguyệt vừa qua rất là thấp, nhưng mà tháng 12 vừa rồi mình thấy cái tiền lãi ngắn hạn nó bắt đầu gia tăng đôi chút. Khi mà tiền lãi mà gia tăng đó, thì phần nhiều đó là cái stock market đi ngược lại. Là tại sao? Là tại vì nếu mà tiền lãi gia tăng thì người ta thấy rằng bỏ tiền vào những cái investment như là CD hay là money market hay những cái bond hay này nọ nó có lợi hơn. Là tại vì sao? Là tại vì nó an toàn hơn mà lấy được tiền lãi, và lấy cả vốn và tiền lãi nó an toàn hơn thì tiền sẽ đổ vào cái những cái đầu tư an toàn, thì cái stock market phần nhiều nó đi ngược lại, nó xuống. Tuy nhiên cái đường lối của Federal Reserve của Hoa Kỳ rất là tinh tế và rất là cẩn thận, và họ làm một việc một cách rất là gọi là hòa nhịp với lại những cái giới đầu tư. Họ đưa ra những tín hiệu rất là cẩn thận và chậm chậm họ gia tăng. Thì mặc dầu cái tiền lãi đang được gia tăng và sẽ gia tăng rất là chậm, rất là từ tốn và chậm, điều đó không nhất thiết là sẽ là làm cho cái stock market đi xuống trong cái thời gian quá khứ. Nếu Federal Reserve với những cái yếu tố hiện tại thuận lợi với nền kinh tế vững chắc, giá dầu hỏa thấp, thì mặc dầu tiền lãi gia tăng chậm, có thể đó là một cái tín hiệu rằng Federal Reserve tin tưởng vào nền kinh tế. Đôi khi ngược lại, thay vì tiền lãi gia tăng đó, thì stock market, stock price nó xuống. Nhưng mà nếu gia tăng chậm chậm với những tín hiệu rằng nền kinh tế vững chãi, thì lại là có thể là một yếu tố để giữ vững cái stock market. Thành ra điều đó không có đáng lo, thưa chị.
Dạ vâng, trở về với hai cái công ty mà vận chuyển hàng hóa là UPS và FedEx ấy, thì hình như là trong cái mùa lễ vừa rồi đó, phải nói là họ rất là bận rộn, và điều này chắc chắn là họ cũng có cái lợi nhuận lên cao, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những cái công ty vận chuyển UPS, United Postal Service, Federal Express, là những cái công ty mà họ tiêu biểu nhiều nhất là cái nền kinh tế tiêu thụ vào mùa lễ hội. Là tại sao? Là những công ty đó nếu họ chuyển hàng nhiều, tất nhiên là người dân tiêu thụ nhiều, những cơ sở bán sỉ bán lẻ hoạt động tốt. Và năm rồi đó, cuối năm 2013 đó, thì những công ty đó mang tiếng rất nhiều, là tại vì vào mùa lễ Christmas họ gửi đồ rất là chậm trễ, đôi khi miss cái Christmas delivery. Năm nay họ tung ra hết tất cả những cái khả năng họ để chuyển hàng hóa cho đúng thời giờ, và điều đó đã thành công. Cái công ty Express đã gọi là chuyển hàng hóa đúng thời hạn, đúng thời giờ 90%. trong khi đó Postal Service là 83%. Thì điều này đã làm được một cái tín hiệu rất tốt và có lợi cho những công ty đó, thưa chị. Nó cũng là một cái tín hiệu rằng nền kinh tế rất là vững chãi.
Vâng, cảm ơn giáo sư với những cái câu trả lời vừa qua. Và bây giờ thì Quỳnh Lan xin được chuyển những câu hỏi kế tiếp với Ngọc Minh.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và thưa giáo sư, tất cả những cái công ty lớn, những cái doanh nghiệp lớn, họ có một cái khái niệm về cách sử dụng để quản lý một cái công ty hay là doanh nghiệp của họ, và luôn luôn có một cái cách cải tiến thường xuyên. Vậy thì giáo sư có thể nói sơ về cái vấn đề này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cái ý niệm cải tiến thường xuyên đó, thì cái danh từ chuyên môn ở trong business họ dùng nó gọi là continuous improvement, có nghĩa rằng tiếp tục. Mà thật sự như vậy, khi một cái xí nghiệp, một cái doanh thuân nào đó mà gọi là chậm chân dừng bước đó, tất nhiên là lùi bước, là tại vì trong thương trường đó, nó như là một cái chiến trường, mà chiến trường là gì, là chiếm đất, có nghĩa là chiếm khách hàng. Thành ra nếu mà mình dậm chân dừng bước đó, tất nhiên mình lùi bước, cho nên phải có những cái chương trình gọi là tiến triển thường xuyên, nó gọi là continuous improvement, có nghĩa rằng năm này phải cải thiện so với năm trước, mặc dù năm này có thể là năm record tốt nhất của những rước, nhưng mà phải có những cái chương trình cải thiện, là tại vì mình cải thiện đó thì những cái công ty cạnh tranh họ cũng cải thiện như vậy. Cải thiện không nhất thiết là trên phương diện gọi là lời lỗ, mà cải thiện ở cái điểm là cái dịch vụ, cải thiện ở những, bớt đi những phí phạm, cải thiện ở những cái productivity improvement, cái cách làm việc cho nó có năng suất cao hơn, cải thiện ở hàng hóa, cải thiện đủ mọi phương diện. Tại vì đó, khi một công ty mà ra đời lâu lời đó, có cái gì mà mình tìm một cái ở đây là một cái chỗ rất là quan trọng, làm một cái là thay đổi 20%, phần nhiều không có như vậy, ít lắm. Cải thiện là mỗi một chỗ, nếu mà được tiến triển 1%, 0.5%, 1%, mà nhiều chỗ như vậy thì nó cộng lại, nó có một cái điểm rất tốt. Tại ra khi làm một doanh thương gì đó, luôn luôn mình phải coi những cái điểm ưu khuyết điểm mình như thế nào, và điểm nào mình có thể cải thiện, và cứ mỗi lần như vậy, mọi người đóng góp, thì tất nhiên là cái doanh thương của mình từ từ nó sẽ tiến bộ là như vậy ra.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và giáo sư có thể cho cô Quỳnh Lan cũng như là Ngọc Minh hay là tất cả những quý khán giả đang theo dõi chương trình được biết về ít nhất là 10 điều mà chúng ta nên biết về cái vấn đề tài chính cá nhân của chúng ta.
Dạ, thưa 10 điều đó, đại đa số thì mỗi người có những ưu tiên khác nhau. Nhưng mà trong những 10 điều đó mà mình nên để ý, nếu mình là một cá nhân hay là một tiểu thương, điều thứ nhất đó là mình nên biết đó, cái adjusted gross income của mình như thế nào. Khi quý vị khai thuế 1040 hay là này nọ đó, thì quý vị vô trong cái IRS form 1040 cái mẫu 1040 đó, thì quý vị thấy là sau khi có những cái gross income có một vài điểm nó trừ đi để đến cái adjusted gross income. Cái điểm đó là mình cần phải biết là tại sao, là tại vì từ điểm đó rồi có những cái điểm khác là IRS có thể cho mình trừ để mình biết thuế má của mình như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là mình nên biết rằng đó là nếu mà mình tham gia vào một cái chương trình 401k đó, đại đa số những tiểu thương hay những công ty họ có chương trình 401k là mình trừ tiền ra một phần nào đó, 5%, 10% gì đó, và công ty đó họ match vô để mình được cái lợi điểm là được công ty nó match vô mà mình không đóng thuế, cái tiền đó từ ra trước không thuế. Thì mình phải biết rằng mình trừ bao nhiêu và trong vòng 10 năm, 15 năm mình được bao nhiêu. Thì như vậy đó, nếu mà mình theo dõi thường xuyên đó, thì mình sẽ có một cái điểm là mình biết là tương lai khi mình hồi hưu nó mình cái tiền như thế nào. Một cái điểm nữa mình cần phải biết đó là tiền bảo hiểm, nhất là bây giờ Affordable Care Act của Obamacare đó, mình biết cái chi phí của năm rồi bao nhiêu và năm nay đó khi re-enroll lại đó nó sẽ bao nhiêu, hay là tiền bảo hiểm như thế nào. Cái điểm thứ ba nữa mình cũng cần phải biết rằng luôn luôn mình nên để ý đến cái life expectancy, có nghĩa là trung bình một gia đình, có thống kê nó có sẵn trong internet hết á, một gia đình Á Đông, người đàn ông, người đàn bà, tùy cái tình trạng sức khỏe của mình, cái life expectancy của mình là nhiêu, là 80, 90, 7 mấy. Thì chi vậy? Để mình biết như vậy đó, thì mình biết rằng hiện giờ cái lứa tuổi mình bây giờ như vậy. Mình ước muốn là nếu mình sống trung bình với cái dân số đó, thì mình sẽ cần phải gọi là chuẩn bị cho cái hồi hưu mình như thế nào. Cái điểm kế nữa đó, mình cần phải biết là những cái chi phí gọi là ấn định, có nghĩa là những fixed living expense, những cái điều nào mà mình cần đang sống và trong tương lai sẽ sống, những cái chi phí mà bất di bất dịch trong thời gian ngắn mình không thay đổi được. Trong khi đó có những cái discretionary expense, có nghĩa là những cái chi phí mà mình có thể bỏ đi hay là trong thời gian ngắn hạn không ảnh hưởng bao nhiêu, để mình có thể điều chỉnh những cái tài chính cá nhân của mình. Mình cũng nên để ý đến cái tiền lãi của hiện giờ mình đang có trong những nợ nần trong địa ốc hay là những cái credit card, mình cần phải biết. Và thêm nữa là cái credit score của mình hiện tại là bao nhiêu, là tại vì đó trung bình, bây giờ nói trung bình đi, ví dụ như quý vị đó có một cái credit score đó, nó gọi là FICO score đó, là 720 trở lên, có này là rất là tốt đó, so với lại một cái credit score mà gọi là xoàn xoàn đó, là từ 660 đến 690 điểm đó, thay vì 720 đó. Thì trong cái thời gian mà 4 năm, ví dụ như quý vị mượn một cái xe là 25.000 đô la cho mượn một cái xe đó, thì cái credit score giữa 720 đó, so với lại cái credit score khoảng 660 đó, 670 đó, thì mỗi tháng đó, quý vị có thể tiết kiệm khoảng 500 đô la, vì mình phải trả tiền lãi cao hơn là tại credit score thấp hơn. Đó là một vài điều mà tôi nêu ra là mình cần nên để ý để cải thiện cái tài chính cá nhân thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Rất tiếc là không còn thời gian, chứ còn không thì trong năm mới này đương nhiên là sẽ có rất là nhiều câu hỏi cho tiến sĩ về cái vấn đề mà làm sao chúng ta có thể cân bằng những cái điểm của những cái thẻ tín dụng hay là những cái điều gì đó mà tiến sĩ có thể nêu ra để giúp cho tất cả quý thính giả cũng như Ngọc Minh hay là cô Quỳnh Lan. Không biết là cô Quỳnh Lan thấy sao?
Vâng, bây giờ thì chúng ta chỉ còn rất là ít thì giờ thôi, nhưng mà chắc chắn sang năm mới thì chúng ta thường hay có một cái quyết tâm, hỏi mỗi người một cái quyết tâm của mình, cái resolution là cái gì, và mình có thể thực hiện được hay không. Thì không biết bây giờ giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có thể cho biết cái quyết tâm của mình là cái gì, của Ngọc Minh là cái gì, và Quỳnh Lan sẽ cho biết resolution là năm nay có làm được hay không.
Dạ vâng, thưa cái quyết tâm đó, về nếu mà cá nhân đó, thì nó hơi khác hơn cái quyết tâm của một tiểu thương. Nếu mà quyết tâm một cá nhân thì mình nên, như đã trình bày mấy lần trước, là mình nên có cái gọi là cái SMART criteria, có nghĩa là specific, measurable, achievable, realistic và time bound, có nghĩa là chính xác, đo lường được, nó thực tế và có cái thời gian tính. Thành ra cái quyết tâm, ví dụ như năm rồi mình đầu tư mình thấy là tròn trèm rất là ít, năm nay mình muốn cải thiện thêm 1-2% đó, hay là một quyết tâm là năm nay mình muốn tiết kiệm bao nhiêu, hay năm nay mình muốn chi phí mua một chiếc xe mới nhưng mà mình phải tiết kiệm ở điểm khác hay đầu tư khác. Đó là những quyết tâm mà mình cần phải biết mà nó chính xác là như vậy. Thế còn tiểu thương thì nó khác thôi chị.
Dạ vâng. Vâng, riêng cái quyết tâm của Ngọc Minh thì năm rồi đó, đầu tư năm nay không đầu tư nữa.
Tại sao vậy? Tại vì bây giờ stock á, thì chúng ta thấy rằng là có thể là càng ngày càng tốt hơn được không thưa giáo sư?
Dạ.
Nhưng mà vàng á, thì chúng ta thấy là vàng thì xuống thấp. Như vậy Ngọc Minh thì không biết, nhưng mà Quỳnh Như thì chắc là thấy mà vàng xuống như vậy thì chắc phải đi mua thêm. Vâng, còn riêng với Quỳnh Lan thì chắc có lẽ cũng phải xin thưa với lại giáo sư cũng như là quý thính giả Ngọc Minh và Quỳnh Như là năm nay quyết tâm của Quỳnh Lan là phải tập thể dục, exercise thật là nhiều. Chứ không cứ lần nào cũng là hứa là mình phải tập thể dục nhưng mà không thực hiện được. Cho nên sang năm mới thì mình muốn cho mình có một cái sức khỏe thì mình phải tập thể dục, phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, thưa cái quyết tâm đó nó phải cân bằng, có nghĩa rằng có một yếu tố về tài chính, một yếu tố về sức khỏe, một yếu tố về liên hệ với gia đình hạnh phúc và những yếu tố khác nữa, thì cuộc sống mình nó cân bằng thì nó vững chãi, nó kéo dài lâu hạn hơn thay vì ngắn hạn, thưa chị.
Dạ vâng, đến đây thì Quỳnh Lan xin được tạm ngưng chương trình Kinh tế Tài chính với tiến sĩ giáo sư Hương Hữu Lộc cũng như với Ngọc Minh. Và sang năm mới năm 2015, được kính chúc quý thính giả cùng với giáo sư gia đình và gia đình Ngọc Minh, Quỳnh Như một năm mới tràn trề hy vọng, một năm mới hạnh phúc an hòa đến đầy nhà, nghĩa là ai ai trong chúng ta cũng tìm được cái hạnh phúc, tìm được cái sức khỏe và chúng ta được mọi sự được tốt đẹp như ý. Xin được kính chào và xin hẹn cùng quý thính giả vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, dạ thưa rất quý, dạ thưa kính chào, dạ xin hẹn tái ngộ.
Dạ vâng, xin kính chào.